văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân Yên Bái thì sự kiện ngày 25 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, nói chuyện và căn dặn với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là thời khắc thiêng liêng và tự hào biết mấy. Những lời căn dặn của Bác cách đây 60 năm và ân tình sâu nặng của Người với Đảng bộ, quân dân Yên Bái qua những bức thư, lời căn dặn, phần thưởng cao quý mãi là nguồn sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái vững vàng tiến bước trên con đường ấm no, hạnh phúc.
Vâng, đúng như cảm xúc của tác giả Hoàng Việt Quân trong bài thơ Người ở núi thường nhớ Bác Hồ. Người ở núi thương Bác chỉ muốn khóc, người ở núi nhớ Bác chỉ muốn làm, người ở núi yêu Bác chỉ muốn hát. Và người ở núi ghét nhất, người nào không học theo Bác, người nào không làm theo Bác, coi như người bỏ đi thì chắc hẳn cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Suốt 60 năm qua, để xứng đáng với những tình cảm mà Bác Hồ dành cho, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái luôn học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, qua bài viết của tác giả Minh Thúy, mời quý vị và các bạn sống lại ký ức của những ngày thu lịch sử, cũng như những đổi thay của quê hương sau 60 năm làm theo lời Bác dạy.
Năm mươi năm rồi vẫn còn vẹn nguyên một sớm mùa thu. Bác Hồ về thăm Yên Bái.
Mùa thu nay có gì đó xốn xang và xúc động. Thị xã Yên Bái bé nhỏ trong hồi tưởng của những người đang sống. Mới ngày nào thôi, giờ đổi thay như một giấc mơ. Giấc mơ có thật, thành phố Yên Bái chỉ nay mai thôi sẽ trở thành đô thị loại 2. Cách mạng đổi thay kiếp người. Có công ơn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Có công lao của những chí sĩ yêu nước, những người con trung dũng đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc. Và với mỗi người dân Yên Bái, mùa thu nay gợi nhớ niềm rưng rưng tự hào sau tròn 60 năm được đón Bác về thăm. Gặp lại Hồng Hà sớm thu năm ấy, ngày 25 tháng 9 năm 1958, dưới chân kỳ đài Sơn Căng, nay là sân vận động thành phố Yên Bái, cả biển người lắng nghe Hồ Chủ tịch nói chuyện, ân cần căn dặn, toàn những chuyện quốc kế dân sinh, chuyện đoàn kết dân tộc, chuyện tăng gia sản xuất, chuyện phải thực hành tiết kiệm, thực hiện đời sống văn hóa mới. Vậy mà, chỉ bằng những hình ảnh, những ví dụ hết sức gần gũi, sinh động, dễ hiểu, ai cũng thấy như đó là việc của mình, là trách nhiệm của mình. Chuyện Bác nói một sáng thu của 60 năm về trước ấy, vẫn hiển hiện là những vấn đề thời sự, những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hôm nay đang từng ngày nỗ lực phấn đấu, đặt thành mục tiêu, chỉ tiêu kiên trì và quyết tâm thực hiện qua mỗi kỳ đại hội Đảng. Còn ghi trong lịch sử Đảng bộ, trong chi nhớ và hồi ức của những ai gắn bó với thị xã Yên Bái ngày ấy, những địa danh, những cái tên nghe rất xưa, Sân Căng, Vườn Hoa Nhà Kèn. Đó là lịch sử gắn với một thời cả dân tộc gồng mình chống giặc ngoại xâm, cả nước kháng chiến, kiến quốc, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Nhẹ bước dưới kỳ đài sân vận động, có dấu chân Bác nơi đây, có giọng nói trầm ấm, chan chứa yêu thương, có hình ảnh giản dị kính yêu của vị cha già dân tộc. Những ai còn nhớ, những ai đã gặp có rưng rưng tự hào, rưng rưng niềm tôn kính. Tôi đã gặp ở Hồng Hà người cán bộ văn hóa tuổi suýt soát 90, đã quá 50 năm tuổi Đảng, thời gian và sự dày lên của năm tháng không lấy đi ở ông sự tinh anh và cả những xúc cảm đẹp đẽ tuổi 27 lần đầu tiên trong đời được gặp Bác Hồ. Ông là Trần Tiếng Sáng ở khu dân cư Hồng Thái, phường Hồng Hà. Ông Sáng say xưa kể về sự kiện sáng hôm đó mà ông là một trong những cán bộ của đơn vị được cử tham dự. Tôi là cán bộ của đội chiếu bóng ngành văn hóa tỉnh. Từ sáng sớm, Sân Căng đã chật kín người. Ở các huyện xa về, đi đêm nên hãy còn mang theo cả đóm, cả đuốc, Bác Hồ đến giản dị lắm. Xúc động khi cả biển người dâng lên vỗ tay, hô vang khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Hồ Chủ tịch nói chuyện ân cần, hỏi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy những chuyện của tỉnh, rồi lại hỏi đồng bào. Nói đến Bác là nói đến những gì thiêng liêng, thành kính của dân tộc. Có Đảng, có Bác Hồ mà đất nước bước sang trang sử tự do cấp người, độc lập dân tộc. Trong đội thiếu niên được vinh dự lên tặng hoa Bác Hồ, sáng ngày 25 tháng 9 có 5 người. Ông Trần Huy Ân ở tổ 3, phường Nguyễn Thái Học là một trong 5 thiếu niên có được niềm vinh dự ấy. Đã bước qua tuổi 73, tháng 3 năm sau, ông tròn 50 năm tuổi Đảng. Người đảng viên tiên phong gương mẫu này luôn mang theo trong suốt cuộc đời công tác của mình hình ảnh giản dị, khiêm tốn cùng những lời căn dặn mộc mạc, ân cần của vị lãnh tụ kính yêu. Ông Bảo nói ra thì có khi thành lý luận suông, nhưng được gặp Bác, được đón nhận sự ân cần của Bác cho mình động lực, thôi thúc bản thân có ý thức cống hiến, có trách nhiệm với đất nước, với công việc được giao. Chẳng thế mà suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, ông luôn dành sự nhiệt thành cho cách mạng, tham gia bắt biệt kích, hoạt động tích cực trong đội tự vệ của thị xã. Là lái xe, hơn 30 năm công tác tại công ty vận tải Thủy Bộ Yên Bái, ông phấn đấu hết mình cho công việc, để rồi lại được là người hai lần vinh dự đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành giao thông vận tải, 18 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Nâng niu tấm hình Bác đứng trên kỳ đài nói chuyện sáng thu ấy, gần và rất gần Bác là hình ảnh mình, ông Ân không khỏi bồi hồi xúc động. Giờ đây cảm xúc trong tôi vẫn giống như mới hôm qua, được lên kỳ đài tặng hoa cho Bác, đứng rất gần Bác, được Bác xoa đầu, xúc động khó tả. Tôi khi ấy 13 tuổi, chưa hiểu được những điều Bác căn dặn, nhưng cảm nhận về Bác rất thân thiết, gần gũi, nhất là sự khiêm tốn và giản dị ở Bác. Gặp lại những con người, những cảm xúc thu sau tròn 60 năm được Bác về thăm. Sung sướng tự hào cảm nhận thành quả của quê hương Yên Bái trong công cuộc đổi mới đất nước. Thành phố Yên Bái tươi đẹp thêm qua mỗi ngày. Là thành phố đáng sống, một thành phố thơ mộng và hiện đại, lấy sông Hồng là trục cảnh quan chính của đô thị đang dần hiện hữu. Các công trình, dự án đang được đầu tư trên địa bàn với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng đã và đang tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 2. Và còn nỗi khát khao ước mơ ngàn đời về một cây cầu bắc qua sông Hồng, nối đông vui đô thị với điều hưu xóm làng bên sông đã trở thành hiện thực. Cầu Yên Bái khánh thành năm 1992 và giờ đây đã có thêm những cây cầu xinh đẹp, những cây cầu tầm vóc, những tuyến giao thông trọng yếu kết nối phát triển kinh tế vùng và khu vực, mở ra những cơ hội mới, đưa thành phố Yên Bái trở thành động lực đầu tàu kinh tế của tỉnh. Sự giàu mạnh của Yên Bái hôm nay có nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, có sự năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự gắn bó, đoàn kết chung tay xây dựng đời sống mới của 30 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn, sự đồng cam cộng khổ, chịu thương chịu khó của mỗi người dân. Đó là những thành quả, những việc làm cụ thể mà lời Bác năm xưa có một sức mạnh diệu kỳ. Và còn đề nghị của Bác, Yên Bái phải thi đua để trở thành một tỉnh khá nhất của các tỉnh miền núi. Ước mong ấy đã đi vào nghị quyết, đang được từng địa phương và mỗi người dân Yên Bái thi đua thực hiện.
50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm Yên Bái, suối hát ngân nga chim ca xíu xa, núi rừng tưng bừng mở hội, áo nâu áo tràm kề vai sát cánh, hân hoan mừng đón Bác về. Vẫn còn đó người đứng trên lễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ái, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê hương. Vẫn còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm Yên Bái, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào vào nỗi nhớ. Còn vẹn nguyên một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm miền Bắc, suối hát ngân nga, chim ca ríu rít, núi rừng tưng bừng mở hội, áo nâu áo tràm kề vai sát cánh, hân hoan mừng đón Bác về. Vẫn còn đó người đứng trên mễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ai, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê. Còn đó nơi người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm miền Bắc, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm miền Bắc, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bác Về Một Sớm Mùa Thu, sáng tác Dư Nhâm qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Tuấn.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay sẽ là mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và truyền thống văn hóa đặc sắc, Mù Căng Chải có rất nhiều thế mạnh để phát triển loại hình du lịch cộng đồng hay còn gọi là homestay. Loại hình này không chỉ mang đến cho người dân nguồn thu nhập đáng kể mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường của địa phương. Với đặc điểm là gần gũi với thiên nhiên, được hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân bản địa, du lịch cộng đồng luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những khách ưa khám phá và trải nghiệm. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Những trải nghiệm thú vị ở bản Thái Mù Căng Chải để hiểu hơn về điều này.
Cách trung tâm thị trấn Mù Căng Chải chừng 1 km, có một bản nhỏ nằm bình yên giữa thung lũng xanh mát. Đây là nơi quần tụ của hơn 80 hộ gia đình người Thái từ bao đời, nên người dân nơi đây vẫn quen gọi là bản Thái. Đến với bản Thái, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp, mà còn được hòa mình vào cuộc sống bình yên nơi đây. Những món ăn ngon, mới lạ, những đêm nước lửa trại bập bùng, cùng rộn ràng trong điệu xòe câu khắp hay say giấc trong ngôi nhà sàn ấm áp sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị trong hành trình khám phá vùng đất mới của bạn. Chúng tôi đến với bản Thái ở Mù Căng Chải khi bà con vừa kết thúc mùa thu hoạch, những thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ sau những ngày gặt hái. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm quây quần ngay dưới chân núi, thấp thoáng bên những vòm cây xanh, phía trước là cánh đồng rộng lớn và dòng nậm kim trong mát. Theo một số cụ cao niên trong bản kể lại, người Thái đến định cư ở mảnh đất này từ rất sớm. Họ vốn là những cư dân của vùng Sơn La, thị xã Nghĩa Lộ, lên mở đất lập làng. Những năm trước đây, người dân trong bản sống thuần nông theo kiểu tự cung tự cấp, nên đời sống đại bộ phận còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi du lịch ở Mù Căng Chải bắt đầu phát triển, lượng du khách đến tham quan và lưu trú ở vùng đất này ngày một đông, thì bản Thái cũng trở thành một trong những nơi có thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng. Thuận lợi của bản Thái không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên sẵn có và những nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Thái, mà từ đây, du khách có thể dễ dàng đến tham quan các điểm du lịch khác của Mù Căng Chải như ruộng bậc thang chế Cù Nha, La Bán Tần, Thác Mơ, Thác Pú Nhu hay những đồi hoa tam giác mạch. Giá cả cũng khá dễ chịu, chỉ với 70-80.000 đồng là bạn sẽ có một đêm lưu trú ở nhà sàn. Không chỉ có thế, bạn còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon, độc đáo và bổ dưỡng, được chế biến từ những sản vật có sẵn của địa phương như cá suối, thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc hay các loại măng rừng. Nếu cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình khám phá, thì bài thuốc tắm của người Thái chính là một phương pháp hữu hiệu giúp bạn thư giãn và lấy lại năng lượng cho một ngày mới. Chị Nguyễn Thu Hương, khách du lịch ở Hà Nội chia sẻ, đây là lần thứ hai chị đến với Mù Căng Chải và lưu trú ở bản Thái, nhưng mỗi lần đến chị lại có những cảm xúc khác nhau. Cảnh vật con người ở Mù Căng Chải không có nhiều thay đổi, nhưng vẫn có một sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Đi trên con đường làng nhỏ bé, hít hà hương thơm nồng nàn của đất trời, ngắm nhìn những đàn trâu đang thong dong gọng cỏ, chị thấy mình như được sống lại những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Bản Thái Mù Căng Chải vừa có gì đó rất lạ, vừa quen thuộc bởi cuộc sống bình dị và những con người chân chất ấm áp nơi đây. Còn chị Trần Thị Mai, bạn đồng hành của chị Thu Hương thì cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến với bản Thái nên cảm thấy rất thú vị. Thích nhất ở được bà cùng với bà con nơi đây. Ẩm thực cũng rất tuyệt vời, có nhiều món ăn chị chưa được thưởng thức bao giờ nên rất thích thú khi được trực tiếp vào bếp chế biến với chủ nhà. Có một điều duy nhất chị chưa hài lòng với cách dịch vụ ở đây, đó là nhà vệ sinh còn thiếu và chưa được sạch sẽ cho lắm. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyến đi của chị. Điều quan trọng nhất là cảm giác bình yên mà chị có được sau những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thành thị. Nhờ những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, lại không tốn quá nhiều kinh phí đầu tư, nên mấy năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng đã trở nên khá phổ biến ở Mù Căng Chải. Thời điểm này, bản Thái cũng đã có khoảng 20 hộ gia đình tham gia loại hình du lịch này, trong đó có gia đình của chị Hoàng Thị Linh. Chị Linh chia sẻ, ngôi nhà sàn chị đang ở có sức chứa khoảng hơn 30 người. Khách du lịch đến với bản Thái quanh năm, nhưng nhiều nhất là thời điểm tháng 4, tháng 5, khi ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, hay thời điểm tháng 9, tháng 10, khi lúa bắt đầu thu hoạch. Những ngày đông khách, chị phải sang nhà ông bà nội để ngủ nhờ, nhường phòng ngủ của vợ chồng mình cho khách. Tuy cũng có chút bất tiện, nhưng anh chị rất vui. Chị Linh còn chia sẻ thêm, anh chị làm dịch vụ này đã được 3 năm, công việc cũng không quá vất vả, hầu như chỉ tranh thủ làm ngoài giờ, bởi cả hai anh chị đều còn đang là công chức nhà nước. Lúc nào bận quá, chị nhờ mấy chị em họ hàng sang giúp. Đối với mỗi gia đình làm dịch vụ, một năm đón vài trăm lượt khách như chị Hoàng Thị Linh cũng mang lại một khoản thu nhập đáng kể. Bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thành thị, bạn sẽ có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi đến với bản Thái ở Mù Căng Chải. Không chỉ được gần gũi với thiên nhiên, với núi rừng hùng vĩ, bạn còn có thêm những cảm nhận về phong tục tập quán, cuộc sống và tình cảm ấm áp, nồng hậu, mến khách của những người dân nơi đây. Để khi ra về, trong lòng không khỏi bồi hồi, lưu luyến và mong ngày trở lại.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 9 sẽ diễn ra lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Quý vị hãy đến trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Bâng Khuâng Ký Ức Mùa Thu Tựu Trường. Để cùng nhớ lại những cảm xúc khó phai trong ngày khai trường, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Khi cái nóng oi bức, bỏng rát của ngày hè dần tắt, nhìn chỗ cho tiết trời trong xanh, dịu mát của mùa thu cũng là lúc báo hiệu một năm học mới lại về. Trong lòng tôi có cảm giác bâng khuâng khó tả, bao ký ức về mùa tựu trường bỗng nhiên sống lại với những hình ảnh về thầy cô, bạn bè, trường lớp và cả lũ bạn một thời tinh nghịch thân thương. Trong nhiều mùa tựu trường, với tôi, tựu trường năm lớp 1 để lại ấn tượng, nhiều cảm xúc nhất. Ngày đó gia đình khó khăn, tôi thường mặc lại quần áo của chị. Lần này đi học, mẹ tặng tôi một bộ quần xanh áo trắng tươi mới. Cảm giác lần đầu diện đồ mới, tôi mừng lắm, chốc chốc cứ lấy đồ mới ra ướm. Trong đầu luôn nghĩ tới cảnh đến trường, được chơi cùng bạn bè. Và ngày tựu trường cũng đến, thay vì được mẹ dắt tay đến trường như những đứa bạn cùng xóm, tôi được bố đưa đến. Một phần mẹ bận đi bán ngoài chợ, phần nữa mẹ sợ không cầm lọc lòng khi con mẻ nheo mít ướt. Như hiểu ý mẹ, bố đưa tôi đến trường, gửi cho cô giáo chủ nhiệm, rồi vẫy tay đi thật nhanh. Tôi như con chim lạc bầy, cố đưa mắt tìm người thân giữa biển người mênh mông. Nước mắt đã rơi, tiếng khóc chưa kịp thành lời thì cô giáo đã an ủi vỗ về, đưa tôi hòa nhập cùng các bạn trong lớp. Cứ thế mùa tựu trường nữa lại đến rồi lại đi, 12 năm học trôi qua thật nhanh. 4 năm đại học mọi thứ đều khác, ngày khai giảng, năm học mới chỉ còn mang ý nghĩa chào đón tân sinh viên. Mùa hè đến chậm, đi nhanh gói gọn hơn trong một tháng, khiến tôi không còn háo hức trồng hoa phượng nở. Tiết học kéo dài hơn, không còn cảnh ra chơi 15 phút giữa giờ học như thời học phổ thông trung học. Tín hiệu báo hiệu giờ giấc cũng không còn là tiếng trống quen thuộc, mà thay vào đó là tiếng chuông reo. Áp lực học tập và nhiều vấn đề khác cứ thế cuốn tôi đi, khiến tôi trở nên mạnh mẽ, tự lập, chứ không còn ngây ngô, hồn nhiên như trước nữa. Ra trường, đi làm, mãi mãi sang mùa tựu trường, nhưng ký ức về ngày ấy vẫn sống mãi trong tôi. Mỗi khi tháng 9 về, trời chuyển mình sang thu, cảnh phụ huynh dắt các em nhỏ tung tăng quần áo đến trường là tôi biết đã tới mùa tựu trường. Đặc biệt khi tôi vào vai người mẹ hiền, lần đầu đưa con đến trường, bao cảm xúc vui mừng xen lẫn lo âu. Tiếng khóc ngày đầu đến lớp của con cũng khiến tôi rối bời ruột gan. Nhưng tiếng trống trường rộn vang đã cắt ngang nỗi suy tư lo lắng. Tôi tự an ủi lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Con của mẹ cũng sẽ mạnh mẽ, giỏi ngoan trong vòng tay dạy dỗ của cô giáo và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Mong cho tháng 9 chậm trôi, để mỗi người được sống lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò. Đây là cái thời đáng nhớ nhất, bởi mỗi người được sống hồn nhiên, tươi vui với những ước mơ, hoài bão của mình.
Chờ một năm học mới, hồi trống rung vang trái tim mỗi người. Về nơi đây ngân nga điệu hát, reo vang khát khao mùa thu tới trường. Dồn bước sát vai bên nhau, cùng nhau nghe âm vang tiếng cười. Lặng lẽ bước dưới sân trường dấu yêu, chợt nhớ đâu đây bóng dáng cô thầy miệt mài trong từng trang sách mới, giọt mồ hôi vương nhẹ trên vai sớm trưa. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những văn thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong tim. Mới hôm nào cùng nhau tay chung bước, nhưng giờ đây một năm học nữa chúng ta xa nhau. Đừng buồn nhé bạn ơi, cùng bên nhau thắp lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát tiệu trường. Chiếc lá rơi, mùa thu vội đến bất ngờ, một mùa mới thu sang hạ qua. Đàn em ước mơ mong chờ một năm học mới, hồi trống rung vang trái tim mỗi người. Về nơi đây ngân nga điệu hát reo vang khát khao mùa thu tới trường. Dồn bước sát vai bên nhau, cùng nhau nghe âm vang tiếng cười, lặng lẽ bước dưới sân trường dấu yêu. Chợt nhớ đâu đây bóng dáng cô thầy miệt mài trong từng trang sách mới, giọt mồ hôi vương nhẹ trên vai sớm trưa. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những văn thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong tim. Mới hôm nào cùng nhau tay chung bước, nhưng giờ đây một năm hông nữa chúng ta xa nhau. Đừng buồn nhé bạn ơi, cùng bên nhau thắp lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát từ trường chào năm học mới. Cùng bạn bè bên nhau không rời, vượt qua khó khăn vai kề vai vững bước bên nhau, cháy lên ngọn lửa hòa nhịp trái tim. Suốt trên đường đời bạn bè sánh vai, cùng nhau vượt qua sóng gió, nào hãy chung tay hòa ca một ước mơ. Những kỷ niệm còn vương trong câu hát, những vần thơ còn đọng trong tiếng ca học trò, và là những thương yêu còn mãi trong tim. Đừng buồn nhé bạn ơi, cùng bên nhau thắp lên ước mơ nhỏ bé, cất vang khúc hát tiểu trường. Cùng bên nhau cất vang khúc hát tiểu trường.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.